Vấn đáp Duy Ma Cật Kinh 26. Ngài Duy Ma Cật gọi pháp tánh là pháp như. Làm sao nói được pháp như? Tiếp theo.
Là lấy cái trọng tâm là pháp tánh làm chủ đạo trong cái việc thiết pháp. Thế mà Ngài Duy Ma Cật đến là nói không phải thiết pháp như vậy, phải nói cái pháp như. Nó có pháp như của dạng pháp thì mới nên thuyết pháp. Thì cái chữ pháp như đó nghĩa là khi mà đã cái pháp mà nói về cái pháp như của dạng pháp thì tức là không được nói gì, không nói được cái gì hết. Chữ như đây cũng có nghĩa là như, cũng có nghĩa là nói cách khác là cái thật tướng của dạng pháp. Mà thật tướng của dạng pháp thì nó là vô tướng. Đại chúng để ý là định nghĩa cái pháp như đây có nghĩa là phải nói về cái thật tướng của dạng pháp. Mà thật tướng của đạo Phật là định nghĩa thật tướng là vô tướng, là cái tướng vô, là cái tướng mà cái người mà nghe pháp cũng như cái người nói pháp phải hiểu rằng là dạng pháp là giai vô, dạng pháp là giai không thì mới trúng được. Chứ còn nói là đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, mà đạo đế diệt đế tức là niết bàn nên chứng đắc. Đạo đế đây là cái phương pháp là để mà hành trì, cho nên hành trì cái đạo đế để mà được cái niết bàn, để chứng đắc. Nói vậy là dẫn đúng pháp đây. Còn khổ đế đây là cái quả đây này, nên diệt cái khổ này đi. Mà muốn diệt cái khổ này thì là phải từ hóa giải cái nhân của cái quả khổ là tập đế, là phiền não, là vô minh. Nói như vậy đúng đó, đúng, nhưng mà pháp đó chưa phải là pháp như, chưa phải là thật tướng của các pháp. Cho nên đại chúng để cái chỗ này là cái chỗ sâu đó. Nói về thật tướng á là vô tướng, là vô tướng, là như là tôi đã nói nhiều lần là chẳng hạn như mỗi cái cửa chùa thôi là ba cửa đó. Cái cửa chùa người ta gọi là tam quan đó, mà là ba cái cửa vô đó, để là cái nghĩa là cửa không. Người mà bước vô cái cửa chùa nghĩa là bước vô cái cửa không, đi vào trong cái chùa tức là đi vào cái cửa không, rồi đi vào cái cửa bên cái cửa thứ hai tức là cửa vô tướng. Người đi vào trong cái chỗ, cái cảnh già lam cảnh chùa này là người đó phải hiểu rằng dạng pháp là vô tướng. Và đi bên cái cảnh cái cửa thứ ba hả, là phải hiểu rằng là dạng pháp là vô pháp, tức là không, vô tướng, vô pháp. Phải hiểu như vậy đó. Mà người hiểu như vậy thì là mới nói được cái pháp như. Do đó cho nên là tôi nhắc cái chỗ này nè, chỗ này là đã chúng nghe rồi hết đi, nhưng có cái điều là phải nắm lại mà tổng hợp lại thì mới dễ nhớ. Trong cái phần kịch sĩ á, mà tôi biết đó là cái người nào mà muốn nói được cái pháp như của vạn pháp, nói được cái thật tướng của vạn pháp là người đó phải thông thạo về ý nghĩa của chữ bất và chữ vô nè. Ở trong cái phần thực chỉ đó tôi biết như vậy nó quá cô động. Bởi vì là điều thứ nhất là viết rộng á thì người ta đọc không có nổi, rồi người ta không đọc thì nó cũng vậy thôi. Cho nên là viết nó ngắn, nó gọn, nó cô động để rồi tạo cái điều kiện để cho Phật tử học như vậy thì là đọc nó gọn hơn, dễ nắm. Tuy nhiên là muốn nắm là phải có nhờ triển khai. Ví dụ như là muốn nói thật tướng á của dạng pháp, nói về cái pháp như á thì phải dành về cái nghĩa chữ bất. Mà bất á thì là các vị mà bên đại thừa Phật giáo Bất Tôn á là nhớ là bất thanh nha. Ôn lại cái này nè: bất diệt nè, bất xấu nè, bất thịnh nè, bất tăng nè, bất giảm nè. Đây là cái này ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị biết rồi nè. Rồi thêm vô cái bát bất trung đạo của Luận Trung Quán nữa nè: bất bất nhất nè, bất nhị nè, bất đoạn nè, bất thường, bất lai, bất xuất, bất bất lai bất xứ nè, rồi bất xuất, bất nhập này,
Này,
như vậy là kết hợp lại Bát Nhã Tâm Kinh mà ta đã học cùng với Bát Bất Trung Đạo của Trung Quán Luận, thì ta phải hiểu rằng là vạn pháp, vạn pháp tức là nói chung cả hữu tình và vô tình đó, là cái người mà học đạo là phải tu tập thiền quán cho tới bao giờ mà mình nhận định được rằng vạn pháp là bất sanh. Chỗ này là cái chỗ căn bản khó hiểu sâu sắc của đạo Phật vậy. Và pháp trước mắt nhan nhản vậy mà sao gọi là bất sanh? Đây là cái chỗ đó tôi tin rằng đại chúng ở đây là học rồi hết rồi đó, nhưng mà các vị khó mà tổng hợp được lắm. Bởi vì tới nghe vậy lát cái về buôn bán phải quay mai ra lợi lỗ nên hương hụi hè đủ thứ tập vật ba ban dạng sự, cho nên là không tổng hợp lại được, chứ các vị học rồi hết rồi. Vạn pháp bất sanh, tại sao nó sanh ra trùng trùng như vậy mà gọi là bất sanh? Bất sanh ở đây là vạn pháp đây, tức là sắc cái gì, là vật chất, là sắc cái gì, mà nói về tánh á, tánh tức là nói về thể tánh của vạn pháp mà, thì tánh sắc là chân không, tánh không chân thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở cái lượng còn nghĩa pháp hiện. Vấn đề cái tự tánh thanh tịnh như của vạn pháp á, thì vật chất là không, không là vật chất. Về cái thể tánh đó thì là vật chất, là cái thể tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, nó cấp cùng pháp giới, nó tùy theo cái tâm lượng chúng sanh, nó đáp ứng theo cái yêu cầu chúng sanh mà nó phát hiện, nó sanh ra là tùy theo cái yêu cầu của chúng sanh. Chứ còn thật sự vật chất không có tự thể cố định trường tồn vĩnh viễn bất biến tự tại, mà tất cả đều là sanh bằng là do cái điều kiện, đáp ứng cái điều kiện yêu cầu của chúng sanh, gọi là tùy nghiệp phát hiện. Mà muốn nói cái chữ tùy nghiệp phát hiện mà các vị muốn dễ hiểu nhất là các vị phải lấy cái lửa mà nói. Đây là nói về, đã giờ nói về sắc cái này ha, sắc tức là vật chất đấy, rồi giờ nói về lửa nè, tức là quả nè. Thì các vị thấy là cái quả này là cái tánh đó là không rồi nè, bất sanh đây nè, sanh mà vẫn mất sanh nhé. Bây giờ nếu mà chúng ta cần lửa là vẫn có lửa sanh như thường, nhưng mà nói về tánh, nói về thể tánh của nó là nó mất sanh. Khi nào nó sanh là do đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, cái lượng sở chi của chúng sanh họ, chúng sanh nào đó cần dùng thì lửa nó mới có, còn bằng không thì lửa vẫn không biết pháp giới, khắp cùng pháp giới mà không hề có lửa đốt cháy ai bao giờ. Do đó cho nên ta nói là tánh quả thì chơi không, tánh không chơi quả, quả là không, không đây có nghĩa là không, không sanh đấy, bất sanh là vậy đó, quả là bất sanh. Nhưng mà vẫn có quả, muốn cần có quả bao nhiêu là có quả bao nhiêu. Bao nhiêu người cầm cái kính nhân quại này mà lấy lửa cho nên thế mặt trời là đều có hết. Bao nhiêu người đây cầm kính là có bao nhiêu. Bao nhiêu cái lửa phát hiện lên đó nha. Vậy thì lửa sanh cái gì? Nhưng mà sanh mà với con mắt trí tuệ của Phật Pháp mà nhìn thì gọi là lửa là bất sanh. À, thành ra người ta đọc rằng là tánh quả chân không, tánh không chân quả nó thanh tịnh bản nhiên. Vì nó thanh tịnh bản nhiên cho nên bây giờ ta đi cùng trong cái bầu thế giới này không có chỗ nào đốt ta cả. Như vậy không phải thanh tịnh bản nhiên là gì? Nhưng mà nếu cần lửa là đem kính ra, là mọi người cầm lửa, cầm kim hương là lấy cái bùi nhùi là đều có lửa hết. Như thế thì chẳng phải là tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghĩa phát hiện là gì? Đáp ứng theo yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện thôi. Vì vậy cho nên lửa thật có sanh, có lửa. Nhưng mà nhân bằng con mắt trí tuệ của và thể tánh của vạn pháp thì nó là bất sanh. Đấy, phải hiểu chữ bất sanh là vậy đó. Nước cũng vậy. Tánh thủy chân không, tánh không chân, chân thủy. Chỗ nào có cái nguyên ngọc phương chư và cùng với ánh trăng rằm thì nó sung, nó hiện ra nước. Còn mà không có cái điều kiện đó, không có cái duyên đó, sẽ không có nước. Thì cái này tôi nhắc lại là đại chúng để đọc lại Kinh Lăng Nghiêm, đọc hoài đừng có bỏ, uổng lắm đó nha. Mua mấy ngàn bạc, nó nói này có mấy ngàn, mua giờ bỏ, uổng lắm á. giáo pháp phải hiểu được rằng là cái người tu hành là phải thấy rằng giáo pháp là bất sanh, vì bất sanh á nó không thật sanh, cho nên gọi là diệt cũng không có, không có diệt. Giảng pháp đối với cái người mà tu tập hành tham bát nhã ba la mà thấy nó sinh ra đó là duyên sanh như quyển, mà duyên đã sanh như quyển thì cái việc của nó cũng là cái việc đó cũng như quyển mà thôi, chứ làm sao mà đã không thật sanh thì làm sao lại có thật diệt, cho nên cái việc cũng không có thật diệt như vậy mà gọi là bất diệt. À, nói cụ thể là như con người của chúng ta bằng xương bằng thịt này nè, nhưng mà với cái nhãn quan của vô thượng bồ đề Phật của Bồ Tát mà nhìn đó là ta sinh ra vậy vẫn được gọi là bất bất sanh đó nha. Là vì cái thân của chúng ta là duyên sanh ngũ quẩn thất thất đại, mà sinh ra ta có chủ tể, có thường nhất, có tự tại gì đâu, cho nên thân này gọi là vô ngã. Vô ngã là không chủ tể, không thường nhất, không tự tại. Thế thì cái sinh này cũng là duyên sanh như quyển, chứ đừng nói cái khác xa vời. Chính thân ta cũng là sanh mà cũng là bất bất sanh, cho tới lúc nào đó ta chết hả, ta chết gọi là diệt cái gì, nhưng mà diệt đó cũng là bất bất diệt, bởi vì diệt để rồi sanh mà. Nếu mà giữ gì nhìn tâm cái cỡ ngang tâm nguyên ngũ giác thôi cũng trở lại làm người như thường, không bao giờ mất được thân người. Còn nếu ta tạo thập thiện, ta tạo tu tứ đế pháp hả, ta đi lên quả vị tài, quả vị thanh văn, vị giác bồ tát kia là sao mất được. Thậm chí nếu mà lỡ tạo những cái nghiệp bất thiện đi nữa, đọa vào ngạ quỷ xuất sanh cũng không được gọi là mất nữa mà, để chẳng qua nó khổ vậy thôi. Cho nên là phải hiểu rằng là bất sanh bất diệt. Còn nó cấu là gì? Nếu mà hàng ngày mà chúng ta nổi giận cáu phiền não vô minh dài dài đó là cấu. Cấu tức là cấu á, nó làm cho cái tâm hồn của ta mẫn đục đó là cấu quá. Cũng như tôi là sáng nay mà tôi đi giảng này mà tôi cấu quá nhà dữ lắm rồi. Đây là tôi nói thật quý vị á. Làm sai cái thế giới mà mình sắp đặt á, thành ra mình nó sinh ra một cái thứ bực bội. Chứ phải chi cái việc gì nó khó khăn lắm, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó làm mà, thì cái chuyện đó cũng còn á. Cũng còn nói rằng căn cơ hay còn chờ căn cơ, chờ điều kiện. Ở đây những chuyện rất là tầm thường mà còn không biết nghe, còn không biết làm, thì nó làm sao mà nó không bực. Nếu mình chưa phải là vô thượng bồ đề là bực lắm, nhiều khi quánh nữa. Nhưng mà quánh rồi là quánh đó, chứ mà quánh để mau thành Phật đó nha. Bởi vì nó ngu si quá đi, là cần phải rầy, mà rầy không nghe là phải đánh là cốc để cho nó mau giác ngộ, nó mau thành. Tuy nhiên là mình vẫn lỗ thôi. Thành ra cái cấu đó là do đâu? Uống vô chút thuốc và đi dưng an thần là nó phụ mình, nó hạ xuống. Nó hạ xuống nên nó hạ bớt cái cơn mà nóng đó nha. Cái này là tôi kinh nghiệm lâu năm á. Rồi cộng thêm nữa là nhớ rằng là giảng pháp dai, dạ không cộng vô, một lớp là vật chất là thuốc và đi dâm an thần, một lớp là nhớ Phật pháp cộng vô, rồi một lớp là một quán cái hạn mà nghe nổi thì là còn độ đưa lên, còn không nghe nổi thì kể như hồi xưa mà Phật nêu ra cái vấn đề mà hỏi đáp như kia cái nhóm giữ ngựa. Nhóm giữ ngựa nó hỏi và nó lại nó hỏi Phật, nó thưa cụ đàn, tôi nghe nói ông có cái cách mà khả năng ông dạy đệ tử của ông mà hay lắm sao. Thì Phật xưa vội trả lời, hỏi vậy còn ta nghe nói là nghi là cũng có cái tài mà huấn luyện ngựa hay lắm phải không? Cái đám phạm khí nó dạ có, bộ tôi huấn luyện ngựa hay lắm. Hỏi các chú huấn luyện sao? Nó dạ con nào mà dễ dạy đó thì là mình ra dấu, rồi mình chạy tới chạy lui mình ra dấu là nó theo. Hỏi khỏi chứ còn các hạng nữa mà ra dấu dẫn tới dẫn lui ra dấu nó ra hiệu nó không theo làm sao? Nói ra hiệu không theo thì lấy roi mình quất. Rồi bà khỏi chứ còn cái thứ mà quýnh mà nó không có, nó cũng không chạy mà nó không làm theo nữa làm sao? Nói dạ tôi lấy rồi tôi chích đít nó đâm lũng da. Bà khỏi chứ còn cái hạng mà ngựa mà đâm cái lũng da đít nó mà nó cũng không nghe nữa làm sao? Nói dạ lấy chân bầu cựa nó cây to đó đập chết bỏ. Phật nói ta dạy đệ tử ta cũng vậy, cũng giống như người muốn luyện ngựa vậy đó. có những cái hạn trí á, nó nghe cái chuyện mà một phước đức trí tuệ á là nó tự sửa. Nó giống như là nhà người nói cái ngựa mà nó cần lấy cái roi mà phất 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 về, hoặc là đánh người nhẹ nó là, hoặc là chưa đánh mà phất phất là nó đã nghe theo, thì là cái đó nó phải dạy dễ. Còn cái đó khó hơn là ta phải là nói những lời là dạy những cái điều mà răng đe là nặng nề hơn. Và còn cái đám mà nặng nề hơn nó cũng không nghe, đó là phải nói đây là địa ngục, đây là nhân của địa ngục, đây là quả của súc sanh, đây là nhân của súc sanh, đây là nhân của ngạ quỷ, đây là quả của ngạ quỷ. Phải dùng những tất cả những lời khổ thiết như vậy thì nó mới nghe. Nó giống như là cái loại ngựa mà cần phải lấy dùi mà chích vô trong da mà nó mới, của nhà ngươi nó giống như cái loại ngựa mà nhà ngươi mà cần phải lấy dùi mà chích trong da mà nó. Rồi cái đám mà thoảng chứ nói, còn cái người mà nói tới địa ngục nào quỷ lúc sinh mà nó không sợ nữa thì phù đàm ông làm sao? Ông nói nghĩa chết, nghĩa chết. Họ nói ngủ nghe nói ông là cái người mà lại từ lại bi cái lúc từ sau là ông cũng giết chết để phải ông nữa. Nó giết chết đây có nghĩa là răng đe không được thì bỏ luôn không nói nữa. À, bỏ luôn không nói nữa là tự nó làm những cái điều xấu ác, rồi tự nó tiêu diệt cuộc đời nó, là không giết, ta không giết mà nó cũng chết, giống như là người giết chết ngựa, là người vậy thôi. Thế thì là phải dùng cái lời răng đe, nhưng mà Phật thì ngon hơn ta. Tôi phát minh ra một cái chân lý của Đức Phật, mà Phật dạy chúng sanh mà không bao giờ ổng giận, không bao giờ ông phiền não là cái chỗ đó, mà rồi có dịp tôi sẽ nói các vị. Còn như tôi nói nãy giờ, tôi nói nãy giờ là nói theo kiểu mà cũng hầm phu ha. Ví dụ như là nói ngọt dịu không nghe thì nói mặn, nói sẵn không nghe thì phải đánh. Nhưng mà trong cái đánh đó đó là hiện giờ cỡ như tôi này nè, trong cái giày cái đánh đó là đã còn phiền não đó, còn phiền não trong này khác như cái mà thật giày dạy. Và thậm chí có lúc cần đánh cũng đánh, nhưng mà Phật không có cái chuyện nào trong này là cái chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm. Cho nên là nếu đánh rồi mà không được á, là không đánh và không không dạy. Giống như là cái mấy người giật ngựa kia, nghĩa là những huấn luyện ngựa đó, nghĩa là đập chết bỏ. Ở đây đập chết bỏ nghĩa là không đánh không dạy, thì phải quán như vậy. Nghĩa là đánh răng đe không được thì đánh mạnh, đánh mạnh không được nữa là chỉ còn có cái cách là coi như phải giết, giết chết. Mà giết chết đây có nghĩa là không đánh không giảm, thì phải phù hợp với vậy mà quán, quán rồi nó tiêu đi. Như vậy thì cái chữ cấu này à, tôi muốn nói với lại chúng là cái cấu đó đó, sự thật nó không có tự, không có tự tánh cố định ở trong ta đâu. Cho nên tất cả những cái phiền não vô minh mà tham sân si mạng nghi phẫn hận thú não tật san vân vân đó, cái cấu đó đó nó không có ở trong ta cố định. Khi nào ta mê, ta bị vô minh che lấp, vì ngã sở hữu, hoặc là vì thương. Tôi nói ví dụ như các vị mà có quánh đánh con hay đánh cháu là do các vị thương đấy chứ. Thương mà phải dày, dày dày không được là cũng vì thương mà. Mà đánh cho phải đánh mà ghét đâu. Do đó mà thân thương nó cũng là thành ra cấu, mà ghét thì nó lại cũng sinh ra cấu. Bây giờ đây chúng ta tập không có thương dạy dột gì nó nữa, để cho phải khổ tâm. Ta cũng không cần phải ghét nữa, vì dầu cho nó có chết đi nữa là nó chết cũng là chết để rồi đó. Nó sanh mà nó chết, nó đâu có chết thiệt. Chết rồi để sanh lại thôi. Tư duy quán chiếu cỡ như vậy rồi đó thì là cái cấu đó, cái phiền não của mình đó, nó tàn biến gì. Cho nên là học pháp thật là vận dụng ở cái đó, gọi là quán. Chứ ai cũng có phiền não á, phiền não như là như dai, phiền não dai dẳng, phiền não mà không chặn được, không lứt được, đó là phàm phu, mạt địa, nặng nghiệp, sâu dài. Còn người có trí có học Phật thì cũng có thể có phiền não, mà phiền não trong một giờ, vài giờ. Còn cái hạn chế hơn nữa là phiền não trong vòng 5-3 phút, rồi biết được cái đó, tư duy quán chiếu rồi. Rồi dùng những cái tôi nói nãy đó, nghĩa là dạy được thì dạy, mà dạy được thì thôi. Cũng như con ngựa, cái loại ngựa mà chích nó chạy thì chạy, mà không chạy là làm đập cho nó chết. Dạy được thì dạy, dạy được là kể như không có bọn mày. Đó là coi như biết đó rồi đó. Vậy Do cái chỗ đó cho nên cái vấn đề cấu, cái cấu đây cũng như là phiền não vô minh đó mà, nó không có. Nó không có ở trong ta cố định đâu. Này, mà khi nó đã không có cấu rồi thì cái từ tỉnh này nè, khỏi cần nói cái chữ tỉnh. Vì có cấu cho nên mới có tỉnh, mà bản chất của cái cấu mà phân tích ra là tự nó không có, thì đương nhiên là tịnh, mà không cần nói tịnh thì cái thực tính của ta, cái tâm thanh tịnh bản nhiên của ta vốn nó cũng tịnh thôi, cho nên ta không có cầu mong tìm kiếm cái tịnh nào khác nữa cả. Vì vậy cho nên là khi mà nhìn bằng trí tuệ thì bất cấu mà bất tịnh, và giảm pháp ở trên cái trần dương này là bất tăng mà bất giảm. Dầu giảm pháp khi mà dương nó hợp lại, nó sanh lên đủ thứ núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá bao nhiêu đi nữa, đó là khi duyên hợp thì gọi là sanh. Rồi do một cái duyên cớ nào đó, đất sụp, đất chùi, mưa bão, đất tan biến hả, thì là nó sụp ở chỗ này chứ mà nó đem nó bồi cái chỗ kia. Con người cũng vậy, chết ra đây chứ mà sanh ra một đời khác, sanh ra một dùng đất khác, một thế giới khác. Cho nên là sự vật là nó là những cái hữu cùng, nó nổi chìm ẩn biển trên cái biển vô cùng. Nó giống như là những cái đợt sóng bỏ con bóng, nó nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển, không bao giờ ẩn hiện nổi chìm. Đấy, do đó cho nên là bất nhìn bằng trí tuệ thì giải pháp bất tăng mà bất giảm. Đấy là nhìn qua cái lăng kính Bát Nhã Ba La Mật của Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị đã nghe. Thêm giờ nữa Ngài Long Thọ mới lập ra cái bộ luận Trung Quán ấy, để cho mọi người biết rằng giải pháp bất nhất mà bất dị. Giải pháp không phải một mà không phải khác. Bất nhất bất dị là như các vị đã học ở trong Thập Vừa Môn đó. Chư pháp tương, tương tức, chư đồng thời cụ túc tương, tương ứng. Giải pháp đồng thời cụ túc tương ứng trong một pháp có cái chủng tử của vạn pháp xung quanh. Và trong pháp này có cái nguyên nhân cái chủng tử của pháp kia, trong pháp kia có cái chất liệu cái nguyên nhân của pháp này. Vì dạng pháp nó tương quan tương duyên, vấn đề đồng thời cụ túc, vấn đề chư pháp tương tức, vấn đề chúng ta tương dung đó. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa cho dễ hiểu nhất là nha, đây là chư pháp tương tức. Đây là bây giờ đây chúng ta đây là các vị cũng như tôi là có cái thân này phải không? Thế đây là cái chân mày, đây là cái chân mày này có khác gì á là cái thân thịt của tôi không? À, nếu mà nhìn cái chân mày vậy á thì là các vị thấy nó khác chứ gì. Nhưng mà thì thật ra là chi pháp tương tức. Cái chân mày này nè, với cái da mà cái da ngoài này nè, về sinh học ta gọi là bên ngoài là cái da nó cấu tạo bằng cái da sừng, mà cái da sừng nó tức là cái da bên ngoài đó, cái bằng biểu bì ra là nó do cái da mỏng ở bên trong, tức là gọi là phứa đó, gọi là phu á, tức là cái da mỏng bên trong để nó nuôi cái da sừng bên ngoài để chịu đựng nắng mưa và chống nắng nước. Thế thì là da sừng, da biểu bì và da nội đì, da và phứa coi thì khác nhau, nhưng mà thì rất là tức nha. Một sợi lông mày, một sợi tóc, cái móng tay thì cắt nó không có đau vậy nè, nhưng mà cùng với cái thân này không khác. Bởi vì nó mà bỏ cái thân này ra là nó không có móng tay ra được. Vậy thì móng tay giống như là khác với cái thân thịt này, nhưng mà thì thật là bất dị. Bất dị nghĩa là không khác, coi như khác mà không khác. Nếu như mà cái móng tay của ta mà nó bị hư cái thịt, như nó làm cho cái giao cảm của thần kinh mà nuôi dưỡng mà là tế bào không là không được nữa, là móng tay nó cũng không ra. Mà ra như vậy là do cái cơ thể thần kinh nó còn nguyên vẹn, nó tiếp tế nhau. Như vậy thì là móng tay cùng với thịt khác nhau, nhưng mà thì thật là bất tất mà bất dị. Bất nhất mà bất dị. Gọi móng tay là thịt không đúng, mà gọi móng tay không phải là thịt khác hoàn toàn với thịt cũng không đúng. Mà trong cái móng tay nó có cơ quan với thịt, là thịt nó có cơ quan với móng tay. Trong cái chất này nó có cơ quan với máu, mà trong máu nó có cơ quan với dị tộc. Nếu mà máu xấu là tóc bạc nhanh lắm, hoặc là tâm trạng mà ưu tư là tâm sầu bạch phát, mà một đêm mà tóc tấn hết cả cái mái đầu. Như thế thì là tâm ốc cùng với tóc tên gọi khác nhau, dạng dáng vẻ khác nhau, nhưng mà không phải gọi là khác được. mà nó lại là tức nhau. Tức nhau mà nghe là nói rằng cái này là cái kia trọn vẹn không được. Cho nên là bất nhất mà bất, bất dị, không phải một mà không phải. Các dạng pháp làm cái nhìn nó như vậy, cho nên gọi là bất nhất mà bất dị. Nói về lục phủ tim không phải là phổi, vậy là phổi với tim khác nhau chứ gì? Nhưng mà có khác không? À, hai tên đàng hoàng và hai cái dạng khác nhau đàng hoàng. Tâm can tỳ phế thận đều cái dạng khác nhau đàng hoàng. Như vậy là bất, bất tức. Cái này không phải là cái kia. Nhưng mà bất dị là chính nó ở trong một cơ thể mà nuôi sống. Thành ra cái người học đạo là phải nhìn giảng pháp cho bằng bất. Bất nhất mà bất dị, không phải một mà không phải. Rồi bất loạn, bất thường. Giảng pháp không có cái nào vĩnh viễn mất hẳn cả. Sanh diệt diệt, sanh 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 diệt diệt, diệt diệt sanh sanh, vô cùng đó, vô cùng. Phải nhìn giảng pháp là bất đoạn, bất thường, bất lai, bất xứ. Giảng pháp không có đến, không có, không có đi. À, chẳng hạn như bây giờ đây là trên cái phương diện mà tương đối thì ta nói rằng năm nay là năm 1992, như vậy là năm nay là đã đến năm 1992, còn thấy nó đến gì. Nhưng mà thì thật ra nếu mà các vị mà bỏ cái hiện tượng vật chất để phân biệt á, thì cái thời gian từ năm thứ một cho tới năm 1992, các vị lấy cái gì mà làm ranh giới để gọi là đến, để gọi là đi. Thời gian không có gì đến đi, không có lấy gì làm ranh giới cả. Cũng như cái từ mai ăn khỏi trả tiền mà tôi đã nói mà, tiền mà ngày mai không có, phải tới ngày mai thì nó lại là lỡ đó ăn mà phải trả tiền không? Vì sao nó mai ăn mới phải trả tiền mà? Bây giờ anh lỡ đó ăn là ngày nay rồi, thành ra cái chữ mai không có. Giảng pháp cũng vậy, cho mình thập thế cách pháp vị thành môn là cái đó tôi nhắc lại. Trong 10 cái quyền môn đó là 10 đời, nó chỉ có một đời mà người ta là khái niệm là 10 đời, chứ kỳ thật nó có một thôi. Vì vậy cho nó bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Mình thấy giảng pháp có lúc nó sinh ra, mình gọi là nó ra, rồi có lúc nó ẩn đi, mình gọi là nó mất, gọi là nó vào. Chứ kỳ thật là mất hay vào, ra vào, mất hay là sinh, không có. Thế thì là cái này là gọi là hiểu về nghĩa, phải nắm sâu về nghĩa của chữ bất. Bất nghĩa là không sanh, không diệt, không ngơ, không sạch, không thêm, không bớt, không một, không khác, không đoạn, không thường, không đến, không đi, không ra, không vào. Đó là nghĩa của chữ bất. Còn nghĩa của chữ vô này thôi phải quá vô đó. Cái này là tôi nói lượt qua thôi. Bắt đầu ha, thì có không trung vô, vô sắc nè, vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức nè. Trong cái bát nhã đấy, thì có không trung ở trong cái gọi là, trong cái bát nhã chân không đó, vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, thiệt, thân, ý. Tức là lục căn cũng là vô luôn. Lục căn nhãn nhĩ thì thiệt thân ý căn đó là vô luôn. Vô sắc thân hương vị xúc pháp, tức là vô sắc, vô thân, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp, tức là lục trần cũng vô luôn. Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức, giới nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng vô luôn. Bởi vì sao? Vì do căn nó đối xúc giới, trần nó mới có sinh ra thức. Mà căn này á, căn này là thuộc về sắc, nhãn căn cũng thuộc về sắc, mà nhĩ căn cũng thuộc về sắc, tỷ căn cũng thuộc về sắc, thiệt căn cũng thuộc về sắc, thân căn cũng thuộc về sắc, và ý căn là cái óc cũng thuộc về sắc. Mà sắc thì như ta đang học là tánh sắc chân, không tánh không chân, sắc thanh định bản nhiên câu biến bất giới tùy chúng sanh tâm ứng sở thì hiện tượng nghiệp khác. Hiện thế thì sắc là không, mà sắc không thì lục căn dai dai không, mà lục căn cũng là sắc, chẳng qua là ngoại sắc, mà ngoại sắc thì cũng là tánh sắc chân không, tánh không chân chân sắc, cũng là tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tùy nghiệp khác phát hiện. Vậy thì lục căn ở bên ngoài, tức là ngoại sắc, sắc bên ngoài cũng dai dai không. Còn sắc là do đâu mà có? Do lục căn xúc đối với lục căn mà sinh ra sự phân biệt, là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Mà sáu căn đã là không, sáu tầng đã là không thì sáu thức dựa vào đâu mà có được. Cho nên lục thức giai không, cho nên gọi là vô nhãn nghĩ tỷ thiệt tân ý, vô sắc sinh hương vị xuất phát, vô nhãn giới nãi chế vô ý thức giới. À đây bây giờ tới 12 nhân duyên đây nè, do vô minh diệt cái vô minh tận, nãi chế của lão tử diệt vô lão tử tận, có nghĩa là do vô minh, vô hành, vô thức, vô linh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô án, vô thủ, vô hữu, vô thân, vô lão tử không có vô minh gì hết. Cái thật tính của vô minh là thật tính vô minh ở đâu, tìm ở đâu cho có. Cho nên nói về cái mặt mà pháp bất biểu nghĩa là thuộc về pháp cái bằng là pháp hiện tượng, kêu bằng là pháp tục đế, thì người ta bị vô minh tác động hoành hành. Nhưng mà nói về cái pháp lưỡng nghĩa thượng thừa, cái pháp mà cái bình đệ nhất nghĩa đế, đố các vị tìm sao mà chỗ nào là gốc rễ của vô minh châm rễ được. Như nãy tôi nói là giận, rầy, đánh, chửi, dữ tợn. Nhưng mà các vị làm cho nó qua được không? Được chứ. Giác ngộ lên là tự nó mất. Mà mất rồi thì tìm lại từ đầu cho tới chân, bằng mọi cách không làm sao phải coi nó được. Do đó cho nên là cái vô thực tánh của vô minh là Phật tánh, hãy mê là bị nó hoành hành mãi. Giác thì tự nó mất. Cho nên là vô vô minh, vô hành thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thụ hương sân lão tử. Sân như nãy nói là sân là bất sanh. Trời ạ, nó lặn xuống cái bản thể của nước mênh mông kia thôi, gọi là diệt thôi. Rồi khi mà có gió thổi lên thì sóng ngoài nó bóng bọt nó nổi lên trở lại, vậy thì diệt có thành diệt không? À, diệt cũng là diệt không thật, cho nên gọi là bất sanh mà bất diệt là vậy đó. Này, rồi, đây nha, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khổ đế là nói mà chơi, chứ đâu phải người nào cũng khổ. Đâu phải người nào họ sinh ra rồi là cũng có khổ, khổ quả khổ, hành khổ, rồi ái biệt ly, rồi quán sân hội, rồi cầu bất đắc, rồi ngủ ấm tiếc, chứ thành đâu. Nếu người nào cũng bị khổ hết trơn á, thì làm sao các vị A-la-hớn thành A-la-hớn? Phải không? A-la-hớn là cả bao nhiêu ngàn người theo Phật mà học đạo thành A-la-hớn kia mà. A-la-hớn ta có cái niết bàn của A-la-hớn, nghĩa là người ta không còn bị các sự khổ nữa. Như thế thì khổ đấy có phải là chân thật không? Không. Do đó cho nên vô khổ, khổ là giả chứ không có thật. Các vị về nghiên cứu coi khổ là giả đó nha, khổ là giả đó. Bởi vì cái khổ nó phát xuất từ đâu? Từ yêu, từ ghét, từ mừng, từ giận. Nhưng mà yêu có thể hết yêu được không? Được không? Được chứ. Yêu tới lúc nào nó hết yêu? À, chẳng những hết yêu rồi mà còn có lúc còn giận chân là khác đó, chứ đừng có khen yêu à. Thấy không? Như vậy là cái yêu có thiệt không? À, vậy mà nó làm cho ta khổ. Rồi tới một lúc hết yêu đó là của người trượng phu bình thường, hết yêu là què vốn. Nhưng mà còn cái người tầm thường đó là hết yêu rồi lại còn giận. À, giận mới còn mà tìm bằng mọi cách tiêu diệt nhau, là cái đó là bạc địa phạm phu. Điều đó chứng tỏ rằng yêu cũng không có thiệt. Ghét có thiệt không? Cũng không có thiệt. Ghét ghê gớm lắm, giận ghê gớm lắm, nhưng mà ở đâu không biết nó trúng số hoàn diện đem gửi cho mình gửi chừng chục tấm đô la cơ mà. Sao trở lại thấy nhỏ này hồi trước coi số mà giờ nó tốt à? Cái đó là cảm tình, là thương lợi liền à. Thế thì ghét cũng không phải thiệt chứ mà. Hồi trước là tại nó nghèo cho nên nó khó tính, là nó cạnh tranh quyền lợi với mình, mà bây giờ nó giàu rồi mà nó cho là cả chục là cả ngàn đô, rồi lâu lâu gửi ngàn đô dày, thì làm sao mà gọi là nó xấu được, rồi sao ghét được nữa chứ. Thế thì ghét cũng vẫn là giả thôi. Thế thì dạng pháp đều như vậy hết á, thì là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khổ không phải ai cũng khổ. Và yêu ghét cũng không phải là ai là cũng phải là cái ghét cố định. Khi mê thì nó tác động hoành hành, mà khi giác là nó không có. Do đó cho nên là tập đế là phiền não vô minh đó, vấn đề mừng giận sân sợ yêu ghét muốn nó cũng không phải là thiệt. Đây, thế thì là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Diệt đế, đạo đế là gọi là tu đó mà. Gọi là tu là nói theo cái phương diện cái bằng thế giới tất đàn, chứ tu có cái tu gì đâu. tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực. Bây giờ nghĩa là hiểu được nghe kinh Phật là không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham thực nữa. Các gì gọi là tu ư? Không mà nha, nhớ kỹ cái đó mà tu à. Mà đó là các vị trở về với cái bản lai diện, diện một tự tánh thanh tịnh nhất bàn của các vị đó, chứ không có tu hành gì hết. À, cho nên là vô đạo đế, đạo đế có 37 phẩm tại đạo. Mà thông thường tôi gọi là tu hả? Nhưng mà nói về pháp như, nói về về chân như của dạ pháp, nói về thực tế của dạ pháp là không có tu gì hết. Tự tánh của các vị là thanh tịnh nhất bàn từ lâu rồi. Tự tánh các vị là bồ đề từ lâu rồi. Các vị mà không tham, không sân, không si, không tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, đó là trở về với cái bản lai diện mục của các vị. Đó là các vị hồi đầu thiện ngạn mà thôi. Các vị bây giờ là toàn tham sân si, đó là các vị đã đâm thuyền ra biển khơi mênh mông đầy sóng to gió cuộn. Bây giờ các vị biết cái nguy hiểm là các vị hoài đầu trở về, là trở về cái bờ của các vị mà thôi. Cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Cái ngày mà các vị được gọi là niết bàn đó cũng không phải là các vị mới có. Cái niết bàn đó là cái tự tánh của các vị, nó đã từng thanh tịnh, nó từng an vui, nó từng giải thoát từng lâu rồi. Mà nhưng mà chẳng qua là bị cái thứ vọng tưởng phiền não vô minh nó làm cho các vị không hưởng được cái niết bàn thanh tịnh đó. Bây giờ các vị giác ngộ được, trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn đó, các vị là hưởng cái niết bàn của các vị, chứ không phải niết bàn đó mới có. Vì vậy cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt. Vô diệt tức là vô niết bàn, vô đạo, vô trí diệt do vô đắc. Vô trí đây có nghĩa là không có tu gì hết. Nói tu thì kỳ là không có tu gì hết. Các vị không làm một điều ác nào cũng không được gọi là tu. À, chẳng qua là mình làm ác, bây giờ mình biết cái đó là ác, mình không, mình không làm, là các vị gọi là tu cái gì? Giống như mấy lúc này đi ra chợ, cái này là cá, gặp người ta đá là có đứa con hay sao, lượm bỏ vỏ hả? Rồi là gặp như cái hấp cá, lượm hấp cá, đứa kia gọi là đá cá hấp như hả? Rồi bây giờ biết cái đó là xấu, cái đó là giờ mình ăn khá rồi, bây giờ không chơi kiểu đó nữa, cái đó là mất nhân phẩm. Mà nếu chẳng may là lính bắt được, cái là xấu hổ cả gia đình, cả thông phong, giờ không làm nữa. Vậy gọi là tu không? Tu không? Tu khỉ khôn, tu gì? Hồi đó giờ nó nhất mất nhân phẩm quá, nó sống như kiểu mà hạ cấp nguy hiểm quá. Bây giờ biết được cái đó là xấu thì bây giờ trở về là tốt, cũng như là các người đây người ta đã từng tốt chứ có tu gì đâu. Cho nên là cái đạo lý mà tuyệt vời là tu mà không thấy tu vậy, cho nên kêu bằng vô trí diệt vô diệu đắc, không có thấy tu vậy. Và cái ngày mà gọi là niết bàn cũng không được gọi là đắc, là được cái gì hết. Bởi vì cái tự tánh thanh tịnh niết bàn là cái vốn có của chính mình, do cái chỗ đó, do cái chỗ tất cả vô tuyệt vời như vậy. Cho nên là ông Di Ba Cật mới cảnh cáo ông Bục Kỳ Liên, ngài nói pháp như vậy đừng nói phải nói pháp như. Giảng pháp là nói là không thể nói, giảng pháp là không là vô tướng là vô pháp, giảng pháp là vô ngã, tướng vô nhân, tướng vô chúng sanh, tướng vô thọ giả, tướng vân vân, nghĩa là nó tuyệt vời lắm. Mọi người ta là Phật khắp rồi, còn ngài nói cái gì? Ngài nói ngài dạy biểu người ta là tu đạo đế để chứng niết bàn, việc đế này kia thôi. Không đúng, mà ngài phải nói pháp như. Nói như nghĩa là nói thực tướng của giảng. Của dân pháp nói là nguyên giáo của đại thừa để đưa người ta lên. Như vậy là cái mục đích là đưa người ta lên cái tột đỉnh của vô thượng bồ đề. Còn cái pháp của ngài Mục Kiền Liên nói là cái pháp mà đưa người ta đi từng bước một, chứ không phải là pháp của ngài Mục Kiền Liên nói là sai nhé, không có sai gì hết. Nhưng mà pháp của ngài Mục Kiền Liên là đưa đi từng nấc thang một. Còn cái pháp mà của Bồ Tát Di Ma Cật mà nói cảnh cáo mà vỡ tất luôn Mục Kiền Liên đó, là cái pháp đó là phải đưa người ta đi bằng thang máy. Nghĩa là rút thẳng lên đứng một chỗ mà nó vẫn rút thẳng lên tới trên từng thứ 10, thứ 15. Còn pháp mà ngày Mục Kiền Liên là dạy đi từ nấc mà đi lên tới cái tầng mà thứ 15 á, mạch gốc. Đó là ý nghĩa chữ bất và chữ, chữ vô đó. Người nào mà thông được cái vấn đề bất và vô này thì mới nói được cái pháp như của dạng pháp. Cho nên là tôi rất là lo lắng về cái chỗ này. Bữa nay là tôi phải để lại một bữa, coi như là bữa nữa để tôi nói với đại chúng cái chỗ này. Sao các bà nghe có ngủ không? Ráng nghe cái này nha. Cái này là cái khó đó, cái trụ cốt của nền giáo lý Phật đó, mà nghe cái này buồn ngủ là coi như là khó mà hiểu đạo đó nha. Ráng mà nắm cái căn bản đó, còn mà không là hiểu đạo Phật khó lắm. Nhưng mà nắm cái đó được rồi là coi như nắm cái chìa khóa. Còn khó nữa,